giấc mộng trường sinh của người sợ cái chết. Tần Thủy Hoàng đã đánh bại 6 nước, lập ra hoàng đế, thống nhất chữ viết, tiền tệ, đo lường, đường xá. Nhưng có một kẻ thù ông, không thể sai quân đi tiêu diệt. Cái chết. Càng ở đỉnh cao quyền lực, con người càng nhìn thấy vực sâu dưới chân mình. Với Tần Thủy Hoàng, thiên hạ đã thuộc về ông, nhưng thời gian thì không. Ông sai người tìm thuốc trường sinh, tin dùng các phương sĩ, hướng mắt ra biển Đông với hy vọng có tiên dược nơi đảo thần tiên. Những chuyến đi tuần du của ông khắp đế quốc vừa là cách khẳng định quyền lực, vừa như cuộc tìm kiếm một điều không ai nắm được. Đoàn xa giáo hoàng đế đi qua núi sông, qua lại địa phương quỳ đón, dân chúng nhìn từ xa, bụi đường bay lên sau bánh xe. Người đã thống nhất thiên hạ vẫn tiếp tục đi, như thể ở cuối con đường có thể tìm thấy cánh cửa thoát khỏi số phận của mọi người phàm. Nhưng thuốc trường sinh không đến. Năm 210 TCN, trong một chuyến tuần du phía đông, Tần Thủy Hoàng qua đời tại Gia Khẩu. Cái chết của ông lập tức trở thành bí mật chính trị nguy hiểm. Thừa tướng Lý Tư và hoạn quan Triệu Cao được cho là đã che giấu tin hoàng đế chết trong một thời gian ngắn để kiểm soát việc kế vị. Theo sử ký, đáng lẽ công tử Phủ Tô, con trưởng, đang ở phương Bắc cùng tướng Mông Điềm, có vị thế kế thừa. Nhưng Triệu Cao và Lý Tư đã làm giả chiếu thư, buộc Phủ Tô tự sát và đưa Hồ Hợi lên ngồi, tức Tần Nhị Thế. Nếu câu chuyện ấy đúng như sử liệu truyền thống ghi lại, thì khoảnh khắc Tần Thủy Hoàng nhắm mắt cũng là khoảnh khắc đế chế ông dựng lên bắt đầu bị phản bội từ bên trong. Một vương triều mới kéo dài, muôn đời lại đặt tương lai vào tay một hoàng đế trẻ yếu kém, một thừa tướng sợ mất quyền và một hoạn quan đế tham vọng.